Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý khán giả đang đến với Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trải qua một tuần trở lại làm việc sau Tết thì công việc của quý vị có tốt không ạ? Có đặt ra cho mình những dự định và mục tiêu trong năm mới chưa ạ? Và cho dù như thế nào thì cũng chúc cho quý khán giả gần xa một năm mới bình an và nhiều thành công nhé.
Gác lại những bộn bề công việc thì hãy đồng hành cùng với Như Anh và Minh Trí trong chương trình ngày hôm nay để thư giãn, trải nghiệm những hoạt động du lịch mới thật hấp dẫn quý vị nha.
Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, bức tranh du lịch Việt Nam mang những gam màu rực rỡ thể hiện ở những con số. Ngành kinh tế xanh đã đón và phục vụ 10 triệu 500 ngàn lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thì có khoảng 3 triệu 500 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 75% so cùng kỳ. Công suất phòng trung bình đạt từ 45 đến 50%. Doanh thu từ hoạt động du lịch của nhiều địa phương tăng mạnh.
Riêng tại thành phố Cần Thơ thì trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, tổng số khách tham quan du lịch trên địa bàn ước khoảng 398.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 104.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó thì khách quốc tế lưu trú ước khoảng 4.100 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 84%.
Với những tín hiệu khả quan ngay từ những hè đầu năm, cộng với sự quan tâm đầu tư nương chất của các đơn vị du lịch và sự định hướng đúng đắn trong công tác quảng bá xúc tiến của ngành chức năng, du lịch thành phố Cần Thơ kỳ vọng trong năm nay sẽ đón 6 triệu 100 ngàn lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 6.000 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên mang tên Traveler Review Award lần thứ 12, Booking.com vừa công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam. Danh sách này khá đa dạng, từ các bãi biển tuyệt đẹp cho đến chốn núi non Thanh Bình, xứng đáng là lựa chọn nên được thêm vào danh sách các địa phương đáng trải nghiệm trong năm nay.
Theo đó, Hội An, Phong Nha và Ninh Bình là 3 điểm đến đứng đầu về độ hiếu khách tại Việt Nam trong năm nay, theo công bố của Booking. Các địa điểm tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt có Cao Bằng, Phú Quốc, Hà Giang, Hà Long, Đà Lạt, Tuy Hòa và Nha Trang. Các bảng xếp hạng trong giải thưởng này dựa trên 309 triệu lượt đánh giá, xác thực từ các chuyên gia du khách. Tiêu chí xếp hạng các điểm đến dựa trên các trải nghiệm du lịch đáng nhớ, phong cảnh đẹp, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu khi đi du lịch cùng thái độ hiếu khách. Số lượng cơ sở lưu trú được Booking chứng nhận là thân thiện.
Cái tên Hội An chưa bao giờ hết hot với du khách nước ngoài khi liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng. Vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng như Maldives hay Venice, nơi đây cũng trở thành điểm đến được yêu thích thứ hai trong danh sách 25 điểm đến trăng mật trong mơ năm 2024 của TripAdvisor.
Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này, đứng thứ hai sau Bali, Indonesia, vốn nổi tiếng nhờ bãi biển dài với làng cát trắng mịn cùng với những cảnh sắc đẹp. Thành phố nằm trên bờ biển miền Trung thuộc tỉnh Quảng Nam, trung tâm của Việt Nam này là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á, có từ thế kỷ thứ 15 đến 19, cho đến nay vẫn được bảo tồn tốt.
Không chỉ vậy, đây còn là một điểm dừng chân phổ biến của những người du lịch bụi, đặc biệt đang trở nên nổi tiếng hơn với du khách nước ngoài. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, Hội An lung linh và đầy lãng mạn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc truyền thống. Ngoài ra, phố cổ còn có những điểm tham quan nổi tiếng là Chùa Cầu và Đền Quan Công.
Trong khi đó, cũng theo bình chọn từ TripAdvisor, hai bãi biển là An Bàng của Hội An và Mỹ Khê của Đà Nẵng lọt top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Cảnh đẹp, nước biển trong và sạch cùng các hoạt động thể thao dưới nước phong phú và ẩm thực hấp dẫn là những yếu tố khiến cho du khách thích thú khi đến những nơi này.
Xếp ở vị trí thứ 5, bãi biển An Bàng được TripAdvisor nhận định là nơi có tất cả, với cát trắng mịn, trời trong xanh, khung cảnh tuyệt đẹp. An Bàng còn sở hữu rạn san hô trong làn nước xanh trong, khiến cho bãi biển này là điểm hoàn hảo để bơi lội, lặn bằng ống thở. Những du khách ưa mạo hiểm thì có thể chơi dù lượn, mô tô nước và lướt ván trên làn nước trong xanh mát lạnh. Du khách cũng có thể nằm thư giãn trên ghế tắm nắng bên dưới những cây cọ, hoặc là đạp xe trên con đường dọc theo bãi biển.
Còn đứng ở vị trí ngay sau đó, Mỹ Khê được TripAdvisor đánh giá là bãi biển đáp ứng tất cả các nhu cầu khi bạn muốn có một ngày thư giãn trên biển. Cát mịn như bột, lướt sóng nhẹ nhàng, hàng dừa đung đưa trong gió. Biển Khê có cả khu vực dành riêng để bơi lội và khám phá các rạn san hô hoặc là lướt sóng.
Một thông tin đáng quan tâm nữa mà chương trình cũng muốn chia sẻ đến cho quý thính giả, đó là công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc vừa phát thông báo về việc tàu cao tốc Côn Đảo Express 36 tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2 tháng 3 của năm nay. Tàu sẽ hoạt động với tần suất là 3 chuyến một tuần ra đảo vào ngày thứ 2, 4, 6 và về đất liền vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật.
Thời gian tới, lịch dừng tại của tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cũng có sự thay đổi. Thay vì mỗi ngày khai thác 2 chuyến đi và về, thì nay tàu chỉ còn khai thác 1 chuyến đi hoặc về trong ngày. Trong đó thì chuyến đi Côn Đảo khởi hành vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, còn chuyến về Vũng Tàu khởi hành vào lúc 13 giờ chiều. Giá vé phổ thông ở mức từ 790.000 đồng đến 950.000 đồng một lượt. Giá VIP là 1.200.000 đồng một lượt. Giá trẻ em, người khuyết tật và cao tuổi dao động từ 550.000 đồng đến 760.000 đồng một lượt.
Trở lại với hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, có thể nói vùng đất thủ phủ của miền Tây đã có một mùa du lịch Tết thắng lợi. Sản phẩm du lịch trên địa bàn thì ngày càng phong phú, đa dạng và thu hút du khách. Bên cạnh những thảm trượt cầu vồng tại làng du lịch Mỹ Khánh hay là Wonderland được đưa vào khai thác vào dịp Tết vừa qua đã tạo sự thích thú cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì những ngày qua trên mạng xã hội lại lan truyền một địa điểm mới đang hấp dẫn không kém luôn á. Minh Trí có biết đó là nơi nào không?
Biết rồi, có phải như anh đang nhắc đến vườn hoa cánh bướm ở đường Lạc Long Quân, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy đúng không nào?
Chính xác luôn nha. Vườn hoa nằm cạnh khu vực quảng trường ở quận Bình Thủy, gần khu hành chính của quận, có diện tích khoảng 5.000 m². Một vườn hoa tươi tốt, đầy màu sắc, không chỉ tạo khung cảnh đẹp nên thơ mà còn hình thành một điểm tham quan lý tưởng, làm phong phú thêm sản phẩm phục vụ cho khách tham quan khi đến du lịch, tạo khoảnh khắc đẹp trong thời gian du xuân tại Cần Thơ. Một số bạn trẻ đến đây tham quan và chụp ảnh lưu niệm đã hào hứng chia sẻ như vậy.
Năm nay là năm thứ 3 mà con đi đến cái vườn hoa này, thì năm nào cũng rất là đẹp. Đây là một điều tự hào cho dân của mình ở Cần Thơ, cũng như các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có nghe đến vườn hoa và ghé thăm. Con cũng xin cảm ơn người chủ đã trồng nên cái vườn hoa rất là đẹp này.
Khi mà con biết tới cánh đồng hoa này nhỏ là ở Cần Thơ mình có cái nhóm mà cộng đồng về nhiếp ảnh, thì có đăng lên những cái cánh đồng hoa như thế này nè, thấy rất là đẹp, cho nên là con với bạn của con là cùng nhau đến đây để chụp hình. Cái cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thơ luôn, cho nên là tụi con sẽ tính chụp cái kiểu mà như nàng thơ công chúa rồi á. Và con mong muốn là ở Cần Thơ mình sẽ có nhiều hơn những cái cảnh như thế này để chúng con có thể chụp hình nè, hoặc là đăng lên những cái trang của những cái tỉnh khác để cho nhiều người biết tới Cần Thơ hơn.
Trong thời gian tới con cũng hy vọng là sẽ được nhiều nơi nữa nhân rộng cái mô hình này để cho dân Cần Thơ mình đến tham quan và chụp ảnh.
Vườn hoa thì trồng chủ yếu là hoa cánh bướm, nhiều màu sắc, thời gian hoa nở sẽ còn khá lâu, đợi du khách đến check-in. Hoa cánh bướm hay còn được gọi là hoa sao nhái, thường được nhiều gia đình chủ nhân của các khu du lịch trồng khá nhiều tại các công viên điểm tham quan. Với khả năng sống được ở mọi nơi và có thể trồng ở nhiều loại đất khác nhau, màu sắc đẹp và đa dạng, hoa cánh bướm được nhiều người yêu thích. Từ khi nở rộ thì vườn hoa cánh bướm ở quận Bình Thủy thu hút nhiều người không chỉ ở Cần Thơ mà còn du khách ở các địa phương khác đến tham quan chụp ảnh để lưu niệm.
Với những du khách yêu thích những gì xưa cũ thì cũng có một gợi ý dành cho quý vị, đó là chợ cổ Cần Thơ. Chợ cổ Cần Thơ hay còn gọi là nhà lòng chợ Cần Thơ nằm trên đường Hai Bà Trưng gần bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngôi chợ này đã hoạt động liên tục hơn 100 năm qua. Trước kia thì đây chính là nơi giao thương hàng hóa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, một khu chợ gắn liền với cuộc sống của người dân vùng sông nước. Nó không chỉ là một trong những khu chợ sầm uất nhất vùng mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức của nhiều thế hệ. Ông Võ Tấn Dũng sinh sống ở phường Tân An, quận Ninh Kiều nói về ký ức tuổi thơ gắn liền với ngôi chợ này.
Hồi nhỏ đó, mỗi một cái lần về quê ngoại thì mỗi một lần đi như vậy là được nhìn thấy chợ Cần Thơ này, xuồng ghe tấp nập và thấy thích thú vô cùng. Từ cái chợ cá Cần Thơ ban đầu, rồi đến cái nhà lòng chợ Cần Thơ, rồi đến chợ cổ Cần Thơ, thì cái chợ Cần Thơ nó gắn liền với cái hàng dừa. Hai cái hàng dừa rồi nó gắn liền với cái nhà Việt Tân An.
Dù chợ không còn sầm uất như xưa, nhưng chợ cổ Cần Thơ hôm nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch Cần Thơ. Tại chợ có trên 20 gian hàng trưng bày và bán những món đồ lưu niệm về Cần Thơ, về miền Tây sông nước. có những món đồ lưu niệm mà chỉ đến đây thì chúng ta mới tìm thấy và mang đặc trưng của vùng đất này. Ông Dũng chia sẻ thêm.
Nó đã qua giai đoạn là từ cái nhà chợ cá, rồi tới nhà lồng chợ, rồi bây giờ là chợ cổ Cần Thơ, thì nó gắn liền với cái du lịch. Rồi gắn du lịch thì gắn Bến Ninh Kiều, nó tạo ra một cái không gian để thuận lợi cho cái việc du lịch, khách trong ngoài nước đến là tham quan. Đây là một cái điều kiện để tạo thuận lợi cho cái Cần Thơ phát triển.
Chợ cũ Cần Thơ không chỉ đơn thuần là một khu chợ mà còn là một nơi để du khách gần xa có dịp khám phá, tìm hiểu về nét văn hóa cổ xưa và mua sắm trong không gian đậm chất truyền thống. Đây là một trong những địa điểm tham quan lý tưởng dành cho du khách khi đến với vùng đất Tây Đô.
Quý thính giả thân mến, câu nói về ẩm thực cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Cần Thơ. Cái thứ gì ở đây thì không chỉ là hương vị của món ăn mà còn ở cách mà chúng ta thưởng thức món ăn đó trong điều kiện như thế nào.
Quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mà một buổi sáng trong lành được ngồi trên chiếc ghe lên đến sông nước rồi thưởng thức tô bún lắc, chắc chắn sẽ là một hình thức đầy mới lạ mà quý vị không nên bỏ qua khi tham quan chợ nổi Cái Răng. Chị Trương Thị Loan, tiểu thương trên chợ nổi, nói vui như thế này.
Bún lắc là mình ngồi trên ghe lắc qua lắc lại nè. Ở trên bờ thì người ta kêu là bún riêu, nhưng mà xuống sông là mình thành bún lắc đó. Tại mấy khách du lịch ta đi đó, người ta chỉ đặt, ta nói vậy thôi. Ta nói mình đi chợ nổi là phải ăn bún lắc, thì thấy ghe nào nó cũng lắc hết trơn á. Sống đã đều cầu tàu chạy ngang là nó lắc đó. Rồi ăn nó lắc lư, thấy cảm giác nó vui vậy đó.
Quen thuộc với cách ăn như thế, bà Lê Thị Loan ngụ quận Cái Răng thì chia sẻ.
Thường ngày nào cũng ăn hết, trên bờ mình ngồi đâu nó yên tĩnh đó, giống như nó không có nghiêng mình. Còn ở dưới cái chợ nổi mình nó lắc qua lắc lại, nó cảm nhận là nó vui vui.
Còn chị Nguyễn Thị Diễm My, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết cảm nhận của mình như sau.
Em đánh giá cao đồ ăn và đồ uống ở đây, tại vì nó rất là chất lượng nhưng mà nó giá cả thì nó cũng rất là ok.
Vừa ăn vừa lắc lư theo nhịp sóng, một cảm giác thú vị khi hòa mình vào chợ nổi, thưởng thức bún lắc và lắng nghe thanh âm của miệng sông nước. Du khách sẽ cảm nhận bao điều mới lạ muốn khám phá ở vùng đất Tây Đô này. Với nét độc đáo riêng có thì năm 2016, văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đến đây thời lượng dành cho du lịch qua radio hôm nay xin được tạm dừng. Hy vọng là quý vị đã có những trải nghiệm thú vị cùng chương trình. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui.
Và để nghe lại chương trình thì quý vị có thể truy cập vào website canthoradio.vn. Như anh Minh Trí, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.